Tuấn Điệp và Hoàng Trang kính chào quý vị thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ hai ngày 13 tháng 2 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hôm nay khai mạc phiên họp thứ 20 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển.
Sớm triển khai công nghệ thu phí không barrier.
Tổng thư ký NATO không gia hạn nhiệm kỳ.
Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày hôm nay 13 tháng 2, phiên họp thứ 20 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét thông qua dự thảo pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước, dự thảo nghị quyết hướng dẫn thi hành nội quy kỳ họp Quốc hội về các vấn đề kinh tế xã hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét việc giao danh mục và mức vốn cho nhiệm vụ, dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội đợt 2. Cũng tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng xem xét báo cáo tổng kết kỳ họp bất thường lần thứ 2 và lần thứ 3 Quốc hội khóa 15, báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 12/2022 và tháng 1/2023.
Bộ Y tế vừa có văn bản đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị triển khai thực hiện việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế của các dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng máy do nhà thầu cung cấp sau khi trúng thầu vật tư hóa chất theo nghị quyết số 144 của Chính phủ. Các cơ sở khám chữa bệnh thống kê chính xác, đầy đủ, cụ thể và cung cấp cho cơ quan bảo hiểm xã hội nơi ký hợp đồng khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế danh sách nhà thầu đã trúng thầu vật tư hóa chất, kèm theo quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, hợp đồng cung cấp vật tư hóa chất và danh mục các máy do các nhà thầu này cung cấp máy sau khi trúng thầu.
Ngày 11 tháng 2 là ngày điều chỉnh giá xăng dầu nhưng rơi vào thứ Bảy ngày nghỉ nên được chuyển sang ngày hôm nay ngày 13 tháng 2. Theo dữ liệu từ Bộ Công Thương, giá xăng bình quân trên thị trường Singapore đến ngày 9 tháng 2 giảm, với RON 92 quanh mức 96,5 đô la Mỹ một thùng, RON 95 là 99,6 đô la Mỹ. Còn giá dầu xuống 109 đô la Mỹ một thùng. Lãnh đạo các doanh nghiệp dự báo giá bán lẻ xăng sẽ về dưới 23.000 đồng một lít, còn dầu giảm mạnh xuống 21.000 đồng một lít nếu nhà điều hành không sử dụng quỹ.
Theo báo cáo bán hàng từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, doanh số bán hàng của toàn thị trường trong tháng 1 vừa qua đạt hơn 17.000 xe, giảm 51% so với tháng 12 năm 2022 và giảm 44% so với cùng kỳ tháng 1 năm ngoái. Trong tháng 1 năm 2023, danh sách 10 xe bán chạy nhất thị trường đã có sự xáo trộn đáng kể về thứ tự.
Còn theo thống kê của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, thanh khoản thị trường trong tuần qua sụt giảm mạnh cho thấy dòng tiền vẫn chưa thật sự trở lại với thị trường. Giá trị giao dịch trung bình trên cả 3 sàn chỉ đạt 11.000 tỷ đồng trên một phiên. Trong bối cảnh đó, đà mua dòng của khối ngoại vẫn là điểm sáng. Tuy nhiên, giá trị cả tuần có sự sụt giảm đáng kể với khoảng 879 tỷ đồng.
Tối ngày 12 tháng 12, đại diện Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ của Bộ Công an cho biết, vào đầu giờ chiều cùng ngày, Bộ phận điều phối tại Thổ Nhĩ Kỳ phân công lực lượng cứu hộ Việt Nam và Pakistan phối hợp tìm kiếm tại một tòa nhà. Từ thiết bị camera chuyên dụng, đội cứu hộ đã tìm thấy 3 thi thể người dân dưới đống đổ nát. Qua khảo sát nhanh tại hiện trường, vị trí của các thi thể nằm dưới một mảng bê tông lớn với diện tích hơn 30m². Máy cơ giới không loại bỏ được nên đội cứu hộ hai nước đã quyết định sử dụng thiết bị thủy lực mang từ Việt Nam sang để chia nhỏ tấm bê tông.
Bộ Giao thông Vận tải vừa yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam sớm áp dụng công nghệ thu phí không barrier trên đường cao tốc Bắc Nam phía Đông và các tuyến cao tốc khác. Đây là công nghệ thu phí qua vệ tinh và qua GPS, một giải pháp được nhiều nước trên thế giới áp dụng để hạn chế phương tiện vào nội đô, tránh ùn tắc giao thông, đồng thời có thể thu phí mà không cần xây dựng trạm, không có barrier. Hiện nước ta có 147 trạm thu phí trên toàn quốc và vẫn đang đầu tư thêm nhiều tuyến đường cao tốc, rất phù hợp để phát triển công nghệ thu phí không barrier, tiết kiệm hơn so với đầu tư hệ thống trạm thu phí không dừng.
Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa có văn bản chấp thuận phương án phân luồng theo giờ, tổ chức giao thông phục vụ kiểm định cầu Nhật Tân và cầu Thanh Trì. Đối với cầu Thanh Trì, từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 21 tháng 2, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội sẽ phân luồng tổ chức giao thông cấm xe theo giờ để phục vụ công tác kiểm định, thử tải, duy tu, bảo dưỡng cầu. Trong khung giờ 23 giờ đến 4 giờ sáng hôm sau, đối với chiều các phương tiện từ Pháp Vân đi quốc lộ 5 sẽ tổ chức dừng các phương tiện tạm thời tại đầu cầu Thanh Trì hướng đi quốc lộ 5, mỗi lần dừng khoảng 40 đến 50 phút để thực hiện thử tải. Chiều các phương tiện hướng quốc lộ 5 đi Pháp Vân lưu thông bình thường.
Đối với cầu Nhật Tân, từ ngày 16 tháng 2 đến ngày 20 tháng 2, cơ quan chức năng sẽ tiến hành kiểm định cầu Nhật Tân. Trong thời gian từ 0 giờ đến 4 giờ sáng, sẽ cấm toàn bộ các phương tiện giao thông lưu thông trên cầu Nhật Tân hướng từ Võ Chí Công đi Võ Nguyên Giáp. Chiều ngược lại, các phương tiện lưu thông bình thường.
Căn cứ bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày hôm nay, Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Để chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố nêu trên theo dõi chặt chẽ thông tin diễn biến của gió mạnh trên biển, thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, bảo đảm an toàn về người và tài sản, duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, ít nhất 14 trong số những người bị buộc tội thiếu trách nhiệm, ngộ sát và vi phạm quy tắc xây dựng đã bị bắt khi Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu trách nhiệm giải trình sau trận động đất kinh hoàng khiến hơn 28.000 người thiệt mạng ở nước này và Syria. Theo đài truyền hình địa phương, các nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu tiến hành bắt giữ hơn 100 nhà thầu, kiến trúc sư và kỹ sư đóng vai trò trong việc xây dựng các tòa nhà bị sập trong trận động đất lịch sử xảy ra vào hồi đầu tuần.
Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO thông báo Tổng thư ký Jens Stoltenberg sẽ kết thúc nhiệm kỳ của mình vào tháng 10 tới và không gia hạn nhiệm kỳ. Người phát ngôn NATO nêu rõ Tổng thư ký Jens Stoltenberg đã 3 lần gia hạn nhiệm kỳ và có tổng cộng 9 năm đảm nhiệm cương vị này. Dự kiến nhiệm kỳ hiện nay sẽ kết thúc vào tháng 10 năm 2023 và ông không có ý định tiếp tục tại nhiệm. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi một tờ báo của Đức dẫn lời các nguồn tin giấu tên cho biết NATO sẽ một lần nữa kéo dài nhiệm kỳ của Tổng thư ký Jens Stoltenberg. Trong bối cảnh liên minh quân sự này đã tìm cách duy trì sự ổn định khi cuộc xung đột tại Ukraine vẫn tiếp diễn.
Sau khi các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19 được dỡ bỏ, các trường mẫu giáo ở Trung Quốc vẫn trong tình trạng thiếu học sinh. Thậm chí là chuyên gia nhận định có thể có tới 50% số trường mẫu giáo tại Bắc Kinh phải đóng cửa vào năm 2030. Do ảnh hưởng của khủng hoảng dân số, các trường mẫu giáo tư nhân chiếm hơn một nửa thị trường trường mầm non trên khắp Trung Quốc. Những cơ sở giáo dục tư nhân này đang phải vật lộn với tình hình thiếu học sinh vì tỷ lệ sinh đẻ giảm kỷ lục. Số trẻ sơ sinh ở Trung Quốc giảm gần như một nửa, từ 18,8 triệu năm 2016 xuống còn 9,5 triệu vào năm ngoái, mức thấp nhất kể từ năm 1949 theo số liệu chính thức.
Trong tháng 1 vừa qua, gần 19.000 người đã di cư trái phép tới Honduras trên đường tìm cách vào Mỹ, dữ liệu gia tăng đến 969% so với cùng kỳ năm 2022. Phần lớn những người di cư bất hợp pháp bị chặn lại trong độ tuổi từ 0 đến 30 tuổi. Từ năm 2021, khu vực biên giới Chozes giữa Honduras và Nicaragua đã trở thành tuyến đường mới cho những người tìm kiếm giấc mơ Mỹ. Honduras đã ngăn chặn tổng cộng 188.858 người di cư trong cả năm 2022.
Các dự báo của Liên Hợp Quốc cho biết, thời điểm Ấn Độ vượt qua Trung Quốc về dân số sẽ xảy ra vào khoảng tháng 4. Hai cường quốc châu Á này từng chiếm khoảng 36% dân số toàn cầu vào những năm 1950. Năm 2022, các mô hình dự báo của Liên Hợp Quốc cho rằng Ấn Độ và Trung Quốc chiếm khoảng 35,5-35,6% dân số thế giới trong năm 2022 và 2023. Tuy nhiên, vào thời điểm năm 2100, hai nước này chỉ còn chiếm khoảng 22,2% dân số thế giới mà thôi. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Chiều ngày 12 tháng 2 đã diễn ra 3 trận đấu sớm của vòng 3 V-League 2023. Trên sân Vinh, Sông Lam Nghệ An ở trận đấu thứ 2 được đá trên sân nhà, đặt mục tiêu đánh bại Hải Phòng. Tuy nhiên, đoàn quân của huấn luyện viên Huy Hoàng đã chơi không thực sự tốt. Sông Lam Nghệ An bị chọc thủng lưới trước và sau đó mới có bàn gỡ hòa một đều. Trong hiệp 2, Sông Lam Nghệ An chơi rất quyết tâm, tổ chức được nhiều đợt lên bóng nguy hiểm nhưng không thể lần thứ hai xuyên thủng mảnh lưới của Văn Toản. Chung cuộc, Sông Lam Nghệ An hòa Hải Phòng với tỷ số một đều. Đây là trận hòa thứ 3 liên tiếp của đội bóng xứ Nghệ. Trong khi đó, ở hai trận cùng giờ còn lại, Bình Định và Thanh Hóa đã tận dụng tốt lợi thế sân nhà của mình. Bình Định đánh bại Bình Dương với tỷ số 1-0 nhờ pha làm bàn của Rafaelson. Trong khi đó, Bruno là người ghi bàn duy nhất giúp Thanh Hóa thắng 1-0 Đà Nẵng. Chiến thắng trước Đà Nẵng giúp Thanh Hóa có 7 điểm, tạm thời dẫn đầu bảng xếp hạng, hơn Nam Định 1 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận. Trong khi đó, Bình Định đã leo lên thứ 3 với 6 điểm. Theo tờ The Athletic, hợp đồng giữa Mbappe và Paris Saint-Germain có điều khoản cho phép anh đơn phương chấm dứt hợp đồng vào hè 2024. Điều duy nhất cầu thủ người Pháp cần làm là thông báo trước cho ban lãnh đạo đội bóng trước vài tháng. Ưu tiên của Mbappe vẫn là gia nhập Real Madrid và câu lạc bộ chủ sân Bernabeu cũng ý thức được điều này. Indian Wells 2023, giải đấu đầu tiên trong năm thuộc hệ thống Master 1000 của Hiệp hội Quần vợt chuyên nghiệp Nam rất có thể sẽ không được chứng kiến sự góp mặt của hai tay vợt Rafael Nadal và Novak Djokovic, dù hai tay vợt này vẫn xuất hiện trong danh sách tham dự. Đương kim á quân của giải, Nadal gặp chấn thương tại Australia mở rộng và dự kiến phải ngồi ngoài trong 2 tháng. Trong khi đó, Novak Djokovic đang gặp phải vấn đề trong quá trình nhập cảnh vào nước Mỹ do vẫn chưa tiêm vaccine COVID-19. Điều cũng đã khiến anh phải vắng mặt tại Indian Wells vào năm ngoái.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả cùng đến với những thông tin thời tiết cùng với chị Hoàng Trang. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tuấn Hiệp, thưa quý thính giả. Trong ngày hôm nay, miền Bắc vẫn duy trì tác động của hoàn lưu vùng áp thấp phía Tây, nên Bắc Bộ tiếp tục có thêm một ngày nắng ấm nữa. Trong đó, khu vực có mức nhiệt cao nhất toàn vùng vẫn là các tỉnh ở phía Tây như Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình và Lào Cai với mức nhiệt phổ biến từ 30 đến 32 độ. Còn đối với các tỉnh thành phía Đông như Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Việt Trì, Hà Nội, Bắc Giang, nhiệt độ dao động từ 27 đến 30 độ. Dự báo đến tối và đêm nay, một đợt gió mùa đông bắc mới ở phía Bắc sẽ tràn xuống nước ta và nó sẽ khiến cho các tỉnh miền Bắc có mưa, đồng thời nền nhiệt từ đêm nay và ngày mai giảm mạnh, trời chuyển rét. Ở miền Trung trong ngày hôm nay, dọc suốt từ Thanh Hóa trở xuống đến Bình Thuận sẽ đều duy trì trạng thái nắng ráo. Nhiệt độ từ Bắc xuống Nam đều có chung mức nhiệt 29 đến 32 độ, nhưng cũng giống như các tỉnh miền Bắc, dưới tác động của khối không khí lạnh ở phía Bắc dồn xuống, đêm nay và sáng mai, thời tiết ở Trung Bộ cũng hoàn toàn khác, trời chuyển mưa và rét. Nam Bộ và các tỉnh thành thuộc Tây Nguyên hôm nay vẫn mang thời tiết đặc trưng của mùa khô, ít mưa. Ngày có nắng kéo dài và nhiệt độ cao, dự báo mức nhiệt trưa và chiều nay ở cả Tây Nguyên và miền Tây của Nam Bộ đều phổ biến từ 31 đến 33 độ. Riêng các tỉnh thành miền Đông như Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ ở ngưỡng nắng nóng 35 đến 36 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một tuần làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.